Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 20 tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bản ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Thưa con có thể mời các bạn được không? Mời chị Sarida.
Con xin hỏi thầy, câu hỏi là trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin thầy chỉ dạy cho con.
Khi con biết có đường đi về nguồn cội và tứ gió mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? Ý chí. Mà ý chí con vô cùng không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều, con làm phước, thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần nguyện để mở trí cho con rất nhiều. Thì con phải nâng nấu đó và để đi tới chứ không phải bị nhiều ra đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến được vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta, tự nhiên lại nhiều kiếp trước của chúng ta đã voi lên, vơ lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Một số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, muốn tu để giải thoát. Cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi. Và không nên hỏi rằng, tôi còn thiếu cái gì, lúc nào tôi cũng thiếu, vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu. Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi phải siêng năng tu luyện giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, sự tranh chấp vô lý tôi cũng nuôi dưỡng trong trí óc của tôi này. Tôi phải dẹp nó qua một bên để tôi trở về với sự thanh nhẹ, luôn có được mượn được cây gậy của thầy đầy đủ trong mấy chục năm để cho con nắm nó đi. Khi đụng tới sự gây hấn còn lại bấm cũng băng nghe kêu tha thứ và thương yêu, con đưa một cây gậy tốt lành đó để con thi thần một cách nhẹ nhàng thì con đi tới dễ dãi. Yếu thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh. Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh thì mới hòa với đại thanh tịnh chứ không phải là thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với đại thanh tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó, cho nên tôi cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự đồng loạn của nội tâm. Chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chân chánh và để xây dựng cho tâm con, và đồng thời con cũng ảnh hưởng được cái xung quanh qua hành động của con. Bây giờ đã rất quý, cố gắng giữ lên một tu.
Xin mời chị Nguyễn Thị Thâm.
Dạ thưa cô, xin phản tiếp hỏi thầy giá đó cho con. Con không hiểu, con còn hiểu mập mờ, con hiểu là thế nào là tu có tinh tấn hay không, hoặc là có điển là thế nào, con chưa hiểu được rằng thầy nghe thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm. Kêu cho này không? Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp. Và trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị. Bọn này có khùng, bọn này có điên. Tại sao nó mới làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn? Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã. Ai không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ rằng trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm. Tại sao nó tu? Chắc nó có lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra. Tò mò mình tìm ra. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi trước khi bà có bệnh gì? Và kia bà nói tôi bệnh tầm lưng, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi khỏe.
Đó, một cái mình nghe hữu ích. Cái đó nó có thể thay thế thần dược được. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết rồi. Thấy không? Mình tìm ra. Rồi lần lần mình sẽ tìm nữa. Sẽ thấy rằng
bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái sơ hồn là cái gì? Trước khi tôi sơ hồn, một phút tôi bộ thấy nó khó khăn.
Vì cái gì lạ quá. Nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút. Tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Ở trên mà không có đàng hoàng thì dư lần thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước. Sửa khối thần kinh trước. Từ động loạn đi tới về thanh tịnh. Khi mà chị định cư sơ hồn, nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi thật. Đừng làm gì hết. Chị định rồi, định hết hai lỗ tai, mà chị vẫn nghe nhạc, nghe lời nói. Sợ sợ như thế. Là lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái quả trần trượt trong tim con tim này nó đã giải tán rồi. Nó phải trần. Nó phải giận, nó không có hợp. À, nghe tôi nói bữa nay, rồi chị sẽ làm tới ngày đó. Luôn biển, quả tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy một người nó thấy sạch. À nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm. Tôi giận tôi mới rên, tôi tức tôi mới rên, tôi ghen tôi mới rên, tôi ghét tôi mới rên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm, tôi mở cái pháp soi hồn này. Tôi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi cũng thấy đen, nhưng mà cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ cũng như bị cứng ở chỗ này, nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi nhắm mắt được lâu rồi, tôi thấy như nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một sáng. Đó, lần lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó chỉ mới thức hồn, cho nên tôi từ ánh sáng đến, mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học, tôi làm, tôi thấy được. Cho nên cái câu mới, ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Chồng tu, chồng được, mà vợ tu, vợ được. Thấy rõ chưa đó? Thì mình phải hành, mình mới mở, không hành không bao giờ. À, chứ người ta không có dùng soi hồn, người ta phải dùng lý luận. Dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ. Chê cái dâm tánh của mình, thật xâm ra đặng loạn, lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy, thế gian này, cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không mà thực hành không có. Có vô vi có hai khối, một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa nên mới có kiếp. Còn cái thế này làm thinh mà sửa tâm á, cái đó là được tiếng chứ không có bị đọa. Chị chỉ nhận định hai cái này để chị xét thì vui gì, và chị mới học tiếng được. Có nhiều người đã tu, đã sinh nhân, đã làm công quả rất nhiều, trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận, kính mến, nhưng mà rốt cuộc, biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lên mình, tự trói buộc lên mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. À, chị sẽ thấy những cái đó nó còn. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có chi để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn. Mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dân của nó và để nó tiến hóa. Mà nó ôm cái nghiệp dân là nó đi tới cái chỗ tự sát làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển. Chỉ có thuộc luật thôi. Đó. Cho nên cái phương pháp công phu này sẽ phải xét từ giai đoạn một, phải soi hồn, rồi tới cái pháp luân thường chuyển. Hết vô đại chúng đại ngược tôi lên bộ đầu. Tại sao với hết vô đại chúng đại ngược lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi. Tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời. Cũng như tôi là một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền, đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền. Và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hữu hữu hay không. Thì bây giờ cái thánh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là trường theo trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao khi tôi đầy dũng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao tôi phải tung lên bộ đầu mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó xịt ra. Không, tôi phải tung lên bộ đầu. Tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điện. Rồi nó mới qua cái thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng, thế là tôi từ trên kia xuống đây. Tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À, mà quên cái hồn. Hồn làm pháp luân đầy đúng đầy ngực, tôi bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn. Trở về cái thanh thai. Đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điểm lên. Thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thai. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về. Thế nên mình tự ở trời. Một viên khô gián thật. Lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành ra tâm ra loạn. Thế vì Phật chúng ta, người trong cái thể xác này, mà biết giữ cái của quý của ông trời, và lật lại cái thể xác này cho nó quân bình, thành đạo, thì cũng như ông Phật. Nên như vậy. Mà chung quy hỏi cho ổng có cứu người không, nói tôi đâu có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ổng cứu ổng là cứu tất cả. Vì ổng làm một việc cho tất cả mọi việc. Thì sự thành công của ông Phật là một mọi người khác cũng như nhau mà học theo để đi. Thấy không? Thì bây giờ chỉ tu cái pháp này là chỉ làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ thì phải xem. Phải xét cho kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi. Khai thông ngũ tạng. Nguyên nguyên chân tánh. Tôi là một cô tiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng. Tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lọc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sai. Tôi phải hòa với các giới để thực hiện. Lúc đó chị thấy sự sướng. Chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại. Chị không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra đi không? Cái hãng chế robot nó chế chị ra đi không? Chế không được. Chị thấy không? Không phải chế chị ra đi. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về. Và trở về với sự thanh nhẹ, phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, diễn quang, vô cùng vô tận, không phải là cái thể xác ô trượt này. Thể xác ô trượt này chúng ta đã quy định rõ ràng, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, nhi tịch. Họ chỉ có khổ, khổ, chúng tôi có khổ, khổ. Ông vua một xứ có khổ, khổ. Thế không? Côn trùng vạn vật có khổ, khổ. Chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình. Thấy không? Quân bình là gì? Thanh thượng mình phải hiểu. À, mình đừng có nói chê thanh và tôi ghét được. Mình hòa thanh hòa thượng thì mình trở về gì? Quân bình trở về một sự không. Vốn chỉ là không. Mà lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu. Trần trường, trần trường mà bây giờ quần áo đầy đủ đấy. Vốn là không. Bởi bây giờ nó chê lắp rồi, nó mất cái vốn không đi, là nó thiếu thành thật. Mà thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, phải lường gạt mình. Rồi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi mới về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị đã tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng. Thì chỉ không có bị lừa gạt nữa. Chỉ tiến trong một cách nhẹ nhàng. Trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp cô chỉ đang thành. Soi họ pháp luôn thiền định. Là như ý muốn của mình. Chỉ cứ được lưu thân mà. Chỉ quét rác là phải ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chỉ quét hết rồi cái nhà chị sạch rồi chị. Phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi tới chỗ. Di thiện tôi là. Đi tới cái chỗ nghe, toàn thiện sạch sẽ thì thấy căn nhà trật tự vui vẻ. vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng, nó vui vẻ rõ ràng. Bên di thiện tối lạc. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành về cái pháp này là bước vào kỷ nguyên di lạc. Chứ không phải đi kiếm ông di lạc. Có ông di lạc lớn không? Di thiện tối lạc đại diện tất cả không dữ. Cái chuyện đó lớn. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về. Trở về cái cảnh thanh nhẹ lớn rộng vô cùng để độ tha và độ tha. Chứ không có biết. Đó, nhìn lại cái tâm đời của chị từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn thì lấy chồng lập gia can này khi trên sống trong chỗ eo hẹp không? Không có một giây phút sung sướng. Thiện không có thành thiện. Mà lạc không có lạc. Thì đâu có sung sướng không? Ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối, muốn bay bay cũng không được, mà muốn bỏ bỏ cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục. Muốn tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình. Như tơ giò là mình phải nhịn nhục như một từ mẫu để gỡ từ sợ ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục. Tham thiền là trở lại với sự quân bình. Tham thiền là tự mình thức giác. Tham thiền là đặt lại cung kinh vô sự. Tham thiền là dùng gì? Sử dụng những lời nói không lời. Nói với trời đất mà không có một lời, không có âm tính. Mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chị hiểu điều này, chị đi vô trọn khoa. Giàu mạnh của trời Phật, mà giàu mạnh của chính chân tâm của chị có, thì chị cũng được sinh ra. Chị thấy chưa? Cho nên chị cố gắng tu lần nữa. Nói với chúng tôi, thực hành và xét lấy chị. Rồi sau này chị thấy là, điểm định, tu này, tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân mình, tôi phải sửa chứ. Bây giờ tôi phải sửa, tôi sửa lại quân mình là tôi an lạc. Thì mọi người sẽ nhìn tôi rất sung sướng. Và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người. Thì hiểu chưa đó? Cho nên cái đường đi thì phải xét cho kỹ rồi là không sai lạc. Thực tế, trong cái khoa học quyền bí là mắt phạm không thấy, chỉ hành chỉ thấy. Tâm thì chị hành chị thấy sự đau khổ, chị hành chị thấy rõ nước mắt chị để đổ để đổ đời, chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trường chị giải ra. Chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy, suy yêu của tâm thế, của tâm cha trời. Chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái điểm yêu của Thượng Đế. Mà chúng ta đang lội trong điểm yêu đề. Mọi người đâm đầu đi tu là vì muốn lội trở về cái điểm yêu của Thượng Đế. Cha ta, sự của mẹ ta, sự. Cái vốn căn bản của chúng ta có bằng việc mà. Thì thấy không? Cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng. Mới tìm đường trở về cái chân lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu. Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn. Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường cửu với chị. Sát phàm không có trường cửu. Nhưng mà chân lý là trường cửu với chị, là chị không thay đổi là trường cửu với chị. Tâm thức của chị. Cho nên tu để trở về với tâm thức. Cho đằng này chúng tôi đề nghị chị niệm Phật ngay trong thiền bộ đạo. Do cái phàm tâm này trở lại với chân tâm. Không có ai cố gì thế thân. Còn những người còn ôm cái con tim này. Rồi họ tới họ nói nghe. Kêu xe anh cống hiến con tim già cho em. Cái tim. Rồi đâm ra cái ngập ngủ cái khổ luôn. Thì thấy không? Xe là giả không à? Đạo không? Anh cống hiến cho em cái tim già. Nhưng mà tim nó là tim đất mà nó là tim già. Còn cái tim già ở đây nó quên mất á. Cái tim này á không có ai lấy được. Mà cũng không có cho ai được. Hòa với trời Phật để độ mình và độ họ mà không. Thấy không? Cho nên thế gian toàn bị lừa gạt và tự gạt mà không. Cho nên chị hiểu cái đó. Và ngày hôm nay có duyên lành ngộ tôi phân tích rõ ràng cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn thì phải chỉ thực hành. Chứ không có nhờ ông Thánh ông Thần làm chứ. Mà ông Thánh ông Thần cũng có phù hộ gì đâu. Nhớ cái lời này. Chính chị là người phải phù hộ chị. Sửa chị là phù hộ. Mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ. Chị không cấy phút điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì? Thấy không? Mình cấy cái phút điền là mình đi giúp người ta. Mình có những cái chân lý hay mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ. Đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia người nọ lan rộng ra lập cái phương làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết mà cứ lo hết tiền mà. Cứ giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất. Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện. Thấy không? Nó nói tôi lừa gạt ai này kia kia nọ, tôi làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó. 5 xu cũng mất đi trả cho bà đó, tôi mới được hồn nhẹ. Thế không có lừa gạt ai nữa. Cái luật trời là trời chứ không có cái cãi đâu. Tử ngay trong tâm chị. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng lên chị cắn sức. Chị buồn bực. Chị, đó là lương tâm nó xử chị rồi. Tôi đâu cần xử chị. Thấy không? Phải luật trời trong chị không? À. Cho nên răng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy một cuộc sống. Mà mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào hay. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chị có một mục tiêu cho thằng anh Cúc. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết cho đi kiếm 3 nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát mà không hay. Cho nên ra tù để tránh cái mục tiêu đó. Hả? À, mở cái thức quả đồng của sản hết đó.
Ẩn thân. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu. Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh. Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa, là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được, và không có bằng rộng. Còn nếu ta có phương tiện, và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ, để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, 3 luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt. Và nếu lưu lại được cũng phải học cũng tốt, nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách. Nên nhiều chuyện thử thách phiền lòng, Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng thiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái thiền lòng mà chúng ta tự nhiên chặt động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ. Và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trong kinh Bồ Đề, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị phản cách và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nắm tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi mà ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong.
Xin mời chị Cha Xin. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, Nam mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả con quân mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Còn có cái ý nghĩa đó thật đó. Lúc nào mình cũng thấy mình chưa đúng nghĩa một người tu. Vì mình có nguyện nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con nó nặng lắm. Mà bây giờ con tu là có gì con tháo gỡ. Thấy không? Con tháo gỡ chứ chưa thành người tu. Nếu mà con tu thiền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa. Đâu chẳng vợ chồng với con nữa. Con có một cái thiết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức, lúc nào con cũng có một đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì khéo. Con đã biết là con chưa phải người tu, nói như vậy là rất đúng. Còn nếu mà con nói tôi là giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vô lợi. Tu vô vi hy sinh bất vô lợi. Thế con còn phải chọn con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Để nằm trong cái định luật vay trả cho trọn ạ. Một hiền thê, một hiền mẫu. Con hiểu thế nào? Con học làm một hiền thê, một hiền mẫu. Thì chưa có thương. Chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lần vô trong cái đường tu rồi. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải sanh nghiệp tâm rồi, từ nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy là bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cái tâm linh của tôi. Lúc đó con mới thấy cũng thôi. Thì bây giờ con chưa thấy cũng thôi. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết. Nó tôi tu mà. À, má tu mà. Xin với con. Đặc lắm. Chưa tu. Chưa biết tu. Để mình đi, để mình học chân lý, mình gần chân lý, mà khen mình á, mình xa chân lý, con hiểu không? Vì con yêu chân lý, con quý chân lý, con mới đi tu, mà con muốn gần chân lý, con phải biết chê con nhiều hơn, và con khinh bỉ con nhiều hơn, con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý, con hiểu chưa đó không? Càng chê con sẽ càng giật được tới ai,
Mà gia đình tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Kính thưa thầy, giả dù con chỉ mở tâm con mới hiểu.
Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. Niệm Nam Mô Di Đà, duy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ duy nhất là đi thì cũng mở tâm. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm lúc đó là vừa lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tích khắc trước mặt mình. Chỉ là mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì chỉ một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính thầy đã hành và đã đạt. Và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân dân. Để cho địa ngục, thầy cũng đã thử rồi. Để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ nó đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm cú báo, lấy đó là một hành trang tiến hóa cho vô cùng. Là cái cơ kỳ trong tam giới, trong vô cùng tiêu thiên địa này. Vì biết rồi, mới biết giá trị của trần rồi. Thì lúc đó mới nói là, bây giờ cũng đang trên đường quy ý nội tập, là kỳ niệm Phật.
Con cảm ơn thầy. Cảm ơn Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cho Mô Như Đại Phật.
Cảm ơn sự đánh tốt.
Con kính mời bác Hứa Văn Nam.
Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Khi con có nghe nhiều bạn đạo, khi mở phía sau đầu thường hay thấy cõi như hình. Dạ, thầy dạy cho con biết, có phải vì chúng ta dòm ngay ở ngay trên chân mày và tưởng ở trên nguyệt bách hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức. Mà cái sự mở của phía sau đó, ở giữa thì vị tuyến của cái thức và cái tiềm thức. Phải như vậy cho nên nó khiến cho khỏi vô hình hay không?
Không. Khi mà mở phía sau đó, những người đó tiền kiếp cũng có tu. Có tu. Nhưng mà họ tu không có tu được trực chỉ một đời. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở cái sạch. Thì con mắt nó thuộc về âm. Ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại. Ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển. Nhưng mà không thấy ở xa, lần quanh ở đây thôi. Còn những người tu vô vi á, nó lại mở ngay trung tâm bộ đạo. Từ đây đi tới không, từ đây mở xuống đây. Thì nó mới đúng theo cái khoa học quyền bí khai mở. Còn cái đàn kia thấy đủ hình thức. Ông này ông nọ cũng có cảnh, cũng hiện cái chỗ này, chỗ nọ, chỗ cũng thượng đế, cũng tùm lum hết. Nó thấy, nó gặp, nó nói chuyện như mộng, có trúng chân lý. Cái chân lý vô cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo, nó nói đủ thứ thiên cơ mà có trúng cái thiên cơ nào. Nó nghe hay lắm. Thì mộng có trúng cái thiên cơ nào. Vì cái thiên cơ là của vị đại thanh tịnh nắm ở trong tay. Giờ phút cuối cùng mới lập một cái đã biết. Tự nhiên ta đánh xe. Ông đó mới có việc. Còn cái chàng kia có nói cái gì đó. Tôi đi gặp ông Thích Ca, tôi hỏi thời cuộc này, ông nói như vậy. Tôi gặp ông Quang Thánh, ông nói như vậy. Gặp lắc hết. Không có chút. Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông thượng đế, ông đó, ông đấng cha trời, ông đó là Phật. Đại thanh tịnh mà vô hình, vô tướng cho ông không có hiện như chúng ta muốn. Bất cứ lúc nào xảy ra. Cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam, Nguyễn Đúng Chim mà là Lưu Bá Ôn bên Đạo cũng vậy. Lời nói thơ thì hay lắm. Năm nào sẽ xảy ra vụ gì biết, 500 năm về, 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà xảy ra rồi mới là đúng, chứ còn không có nói đúng trước đúng. Nói trước đúng người ta dọn nhà đi đâu ai bị sụp tức. Thấy không? Không đúng. Cho nên những người mà nói thiên cơ đó là thiên hồn. Ở bên kia nó cũng có một số người làm thầy. Nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia kia nọ rồi cái tán ra. Phóng thiên qua bên này nói về thiên cơ. Nhưng mà rốt cuộc có cái nào đúng được không? Không đúng. Nói nghe hết hồn. Tiêu chỗ này sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có tiêu chỗ nào, sập chỗ nào nữa. Đó. Cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện đó không đúng. Bảo đảm với các bạn luôn. Thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là được. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ. Và sẽ tiêu tan hồn lẫn chất. Cái này chúng ta nên làm. Cái này chúng ta thực hành mới là được. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe gì đại cuộc đó là các bạn bị lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Phải thấy cái quy luật người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi. Rồi cung ứng cái điểm cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở đó, người ta chảnh chệ, người ta nhàn hạ, ta hưởng cái lộc của mình. Cái cuộc cách tự tu tự kiếm của vô vi không phải chấp nhận. Tu đi. Mình biết. Nếu tôi không sửa tôi một ngày nào đó, tôi sẽ bị sinh năng. Tôi sẽ khổ. Tôi sẽ bị khảo đảo. Tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này. Rồi một, ông trời có sắp để nó làm một chuyện. Tôi là căn bản, ông trời đã cho tôi cơ hội. Có cơ hội để sửa tâm để tiến hóa. Mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa, thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt của tôi cũng có cơ hội bước chân cho lên trời. Sao? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về trời đi chứ. Mà mình không có chịu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình, làm sao mình đi về trời được? Chị thấy không? Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai. Nhưng mà người ta thiên nhiên người ta không, ta dựa vào sự mong muốn và ta tán thờ cuộc, nghe nó có lý lắm. Nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu. Tôi nói thật vậy, trước mặt những vị thiên nhiên đó tôi cũng vẫn nói. À, bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí. Nhìn thân điểm của chúng ta cho họ ngừng chảnh chệ sứ của tầm họ là thôi. Là chúng ta không hay đâu. Không hay đâu, không có biết đâu. Bị gạt hồi nào cũng hay. Đúng là thật thì các bạn biết như vậy. Cho nên có tu thì phải thực hành. Đi là dũng mạnh, tráng kiện. Ở trong cái đức vĩ đại kiên cố thực hành đi tới cùng. Không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bất cứ gì đó. Âm e nào, sợ thanh đăng diễn. Cái đó là một quan trọng.
Đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mạc kiếp. Để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử diệt. Mà chính Việt Nam là đứng hàng đầu để thực hiện cái bài vở cho cả không vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vở khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ một, kỳ hai của sự sửa đổi cả cả không vũ trụ. Cho nên kỳ một là con người sanh ra không có sự phức tạp. Bây giờ, nó sống rất đơn giản. Nó sống rừng, sống xuống, nó cũng có sống kỳ một. Nó không ngán và không có sợ. Đó. Rồi tới cái kỳ hai, nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ một. Vậy nó lại bằng cách. Rồi tới kỳ ba này, nó là văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít kia khôn hơn con đi thường xuyên. Đó các bạn thấy đi thực kỳ một chuyển kiếp và hỏi. Cái phần hồn kỳ này con biết được không? Con thương mười mấy tuổi nói chuyện như người lớn không biết. Mà cái khu quân con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sự bị sai lầm và tiêu diệt tất cả phần hồn. Cho nên chúng ta chẳng lại và để giáo dục ân xa kỳ bàn khuyến khích con người để hiểu nhân đạo cho những sự chi tạo. Cho nên nhân đạo thì để là cho vật chất tài lực. Chế độ tự do có đầy đủ. Mà nếu còn sai lầm thì đi gì? Bị cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ sự thật. Và chúng ta quá trình của Việt Nam chúng ta cũng đầy đủ tự do, đầy đủ vật chất. Nhưng mà quá tham lam cho nó một bài học. Thành ra bây giờ mọi người thấy rõ giải nghiệp. Không nhờ sự tham lam của chính mình, bây giờ đâu có sức giận. Bây giờ đâu có thấy sự thương yêu là quan trọng. Mỗi người Việt Nam bỏ sự sợ quê hương, có nói dọc nói này nói kia nói nọ, nhưng cũng nghĩ gặp được, cũng nghĩ quê hương, cũng nghĩ chỉ thương yêu. Giúp đỡ nhưng đó là học là gắn sự thương yêu bằng thật sự phát tâm. Cho nên nhiều bạn ra đây đi làm cũng có bao nhiêu tiền thật thơ cũng chạy rung rung mua lông mua tay mua chút đỉnh thì cũng không có nên mình ăn bớt đi để cho trong cơn đau. Đó là gì? Các bạn đã xuất hiện cái bài thương yêu mà phát tâm thực hiện. Ở cái bài học của chúng ta phải mà. Mà nếu chúng ta chịu tu và chúng ta ý thức được. Chỉ có phải ân xa, phải thượng đế ân xa. Cho chúng ta có cơ hội để tiến triển về tâm lực. Không dùng vật chất lôi cuốn là sai quấy. Thì lúc đó các bạn thấy rằng không âm của Thượng Đế. Có cách nghĩa ra thì mới có hiểu. Mà biết có cách nghĩa thì không âm. Cái gì là không âm của Thượng Đế? Thượng Đế là ai? Cái thằng Thượng Đế cái mặt nó làm sao mà khen thằng Thượng Đế? Thằng Thượng Đế đó là chính là Phạm Hồ. Ở cái trung tiên đang quản lý bộ đạo, đang quản lý cái con cái món chân của trách nhiệm với cả không vũ. Thì cái tiểu thiên địa này ai làm vua thì phân hôn mà làm vua. Thượng đế có tiểu thiên địa. Rồi các bạn tu lên xuất phát đi lên thì hòa hợp với đại hồn. Lúc nào giờ cũng khách nào. Sống. Sống trước thương yêu. Thì các bạn được đổi tâm hẳn. Thương vợ vô cùng. Thương con vô cùng. Khi các bạn ý thức được bạn là Thượng Đế thì vợ bạn cũng Thượng Đế và con bạn cũng Thượng Đế. Ý thức rằng bạn là Phật. Con bạn cũng là Phật. Vợ bạn cũng là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng.
Thưa thầy, tình cảm là con người tiến hóa từ mộ đá lên cây cỏ cũ. Và có phải cái cơ sở được thành lập đầu tiên không?
Đúng như vậy.
Luôn luôn diễn là chủ trương. Lập cách là nghệ thuật. Bây giờ anh để nghe nước lâu năm, anh cứ lâu năm nó sinh ra con quăng quăng cái gì? Ít kiểu. Thế chứ? Còn cái chủ của nó là điểm, chủ trương là điểm, mà cái thể là trường. Thế rõ ràng bây giờ chúng ta cái thể đây là trường, nhưng mà cái điểm chúng ta là chủ trương. Cái tay làm vậy á, cái hồn khó chịu. Thấy không? Bây giờ như là mạnh mạnh ra đánh người ta chết rồi tối gì ngủ không được. Tại cái tay làm vậy người ta hồn khổ. Thế rõ ràng cái điểm là chủ trương. Mà cái hồn là điểm. Cho nên nhiều người chưa tu không hiểu gì. Thì họ còn chấp vì tập mắt họ chỉ thấy cái chuyện phàm và bằng chứng của cái vật chất mà thôi. Còn cái bằng chứng của kiến thức và tâm linh họ chưa đi vô trong chiều sâu họ không thấy. Còn chúng ta tu đây lần lần đi cho bình vô. Để thấy cái kiến thức. Cho nên kiến thức của chúng ta không có buông bỏ thì bàn được. Và cái hồn của chúng ta không có thể lấy ra cho nhiều người thấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta chứng minh bằng sự truyền cảm đàn hồn. Và với một cái xác chết thì ngồi nói chuyện như này nó không hiểu. Mà chúng ta cũng luôn. Có một nhà lễ một đêm cũng còn nhiều tâm thức tiến hóa trong tâm thức của chúng ta. Tiến từ chỗ này tới chỗ kia thế nào. Rồi cảm thấy mình thanh nhẹ. Cảm nhận đi. Cái hồn có đi như cảm thấy sự thanh nhẹ. Còn hồn không có đi làm sao cảm thấy sự thanh nhẹ. Thấy không?
Ý nghĩa của quỳ lại bị lệch lạc biết bao nhiêu ngàn năm nay.
Người đời không ai chịu trách nhiệm. Quỳ lại là dẹp bỏ tự ái vì hái triệt lưu thanh.
Xưa kia chưa có cái pháp luân thường chuyển. Cho nên những người đi núi phải quỳ lại cả ngàn, cả mười ngàn lại để dẹp bỏ tự ái. Nó đạt cái sự thanh tịnh. Nhưng mà khi lại đó có trao đổi được thanh điển hay là không, cái là điều quan trọng. Trao đổi được thanh điển, giải tỏa không phải lại có nghĩa được. Và nguyện từ bỏ những sự tâm tối đó và hướng về đúng nguyên lý của cái quỳ lại. Trước kia có Đức Thích Ca cũng vậy. Lại bằng cách đó. Và bước vào tầm hào quang của Ngài, lại thì chúng ta trao đổi. Chúng ta đem món quà giả đổi lại món quà chất. Một điều gì là. Còn khi lấy mà lễ thuốc và sợ sệt, xin miễn lại. Lại phải ý thức ta sẽ đồng hành với đấng sáng suốt vô cùng, cứu độ thiên sanh, nguyện làm hết mình vì ý chí tình thương và đạo đức.